Trung Hoa, tức là tổ Hội Xã. Vị tổ này đối ở trong nhà thiền, người sơ tổ là tổ Đạt Ma, đệ nhị tổ tổ Hội Xã, nhưng nhớ nói thẳng một vị tổ đầu của thiền tông Trung Hoa, vị tổ Hội Xã là người Trung Hoa đầu tiên. Như vậy thì từ tổ Bồ Đề Đạt Ma là người lắm chuyển ra tổ Huệ Xã là người qua, đây là một cuộc chuyển tiếp giữa thiền tông Ấn Độ và thiền tông Trung Hoa. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái chặng đường này rất là thiết yếu. Nếu mà nắm vững từ cái vũ đầu này thì có thể về sau chúng ta dễ hiểu, dễ cảm hóa. Bây giờ tôi nhắc lại những cái đặc điểm trong trên đời của Ngài. Thì trước hết, đây kể Ngài là cũng con Chúa dòng nhà Chu ở trước, con cháu dòng nhà Chu ở trước. Thì sau này, Ngài thông minh, học hành rất giỏi, thông suốt cả cái nho học và lão học. Nhưng mà khi thông suốt rồi, Ngài tự than lão dịch là cách thế gia chẳng tạo được đại lý. Lão là phần bên đạo học, tức là lão giáo, dịch là phần bên án học. Thì như vậy hai cái pháp đó là cái cách triết học lớn nhất trên Trung Hoa. Nhưng với cái nhìn của Ngài thì thuộc về thế gian, chưa nói được tọt cái lý cuối cùng. Do đó Ngài mới bắt đầu nghiên cứu về Phật. Khi nghiên cứu về Phật thì Ngài đi tìm thầy để học. Ngài đến núi Lạc Dương, chùa Hương Sơn ở Long Môn, thì gặp được một vị thiền sư tên là Bảo Tịnh. Ngài thấy thế Phật với cái trình độ của Ngài, cho nên Ngài xin xuất gia ở đó tu. Rồi ngoài giới, tại sao năm 32 tuổi Ngài trở về ở Hương Sơn? Như vậy thì cái chỗ này là cái chỗ kỳ đặc của Ngài. Một đêm Ngài ngồi thiền, bỗng nghe trong hư không có những tiếng nói: Ngài không nên ở đây lâu, muốn được đạo quả Ngài đi về phương Nam, bởi vì là thành Lạc Dương là ở phía Bắc, gần Lạc Dương đi hướng về phía Nam thì có dãy núi Tung Sơn hay là Núi Long. Cho nên trong đó nói là thầy đang đi về phương Nam. Rồi cái đặc biệt nữa là sau đó cái đầu Ngài nghe nhức đầu. Và khi nhức đầu thì Ngài tìm thuốc trị, nhưng mà nghe trong hư không có tiếng nói: đây là đổi xương, cái từ chuyên môn là quán tốt. Quá tốt của đội xương nha, không phải là bệnh. Thầy sư mới thuật lại cho thầy Bảo Tịnh nghe. Thì thầy Bảo Tịnh nói là thôi để được cái dùng thuốc. Sáng hôm sau thì Bảo Tịnh coi lại trên đầu của Ngài thì có như là năm cái cục xương nó trồi lên như năm quả núi. Thì ông thầy mới khen: là ai người có tướng tốt này, sẽ đắc đạo. Thành đã giải như sang Việt Nam, ta nghe đại sĩ, đại sĩ tức là Bồ Tát Bồ Đề Đạt Ma đến ở chùa Thiếu Lâm, chắc đó thầy cũng như vậy. Nhân có thành mất bảo nên bổn sư Bảo Tịnh đổi tiểu sư là Thành Quan. Đó, như vậy thì cái tiểu Thành Quan là do cái hiện tượng lạ của chư tiên kêu gọi Ngài, cho nên như vậy là ngài mới đi tìm tới hướng ngon chiếu chiếu tổ bồ đề đạt ma. Thì công việc đó hôm rồi đã giải thích rõ từ cái tiền tổ. Ở đây tôi muốn đọc lại cho quý vị nhớ một chút. Khi mà ngồi đứng ở ngoài chiếu suốt một đêm, trước lên tới đầu tới đầu gối mà ngài vẫn tỉnh táo được thường. Mình đứng ngoài trời mùa đông gió bất lạnh lạnh suốt đêm thì mình tỉnh hơn ngài ta nhé. Ngài đứng tiếp và tiếp nhận lên tới đầu gối giống như mình đứng trong nước cá mà lên tới đầu gối thì suốt đêm như vậy và vẫn tỉnh táo, không có ngại, không có cái vẻ gì mệt hoặc nhọc hay là lạnh lùng hết. Thì đó để nói là cái tinh thần đặc biệt của ngài. Thì tổ Đạt Ma thấy ngài có cái khổ hạnh như vậy, nên thương hỏi cho ông cầu cái gì mà dùng cái khổ hạnh này. Ngài đức tin tổ dạy cho cái đường lối tu hành để đạt được Phật quả. Thì tổ này cái là cái chuyện tu hành đến thành Phật là phải bao nhiêu đêm xả thân quên mình cầu đạo mới được, chứ còn dùng cái khổ hạnh nhỏ nhỏ để không có được. Thì thấy cái khổ hạnh vậy mà chưa được nghe mà bị chê, ngài mới đi bảo sao lấy cái con dao để chặt cái tay đến trên như đầu. Bây giờ con nghe đến ngài xin cầu học đạo, thì tổ mới nhận. Từ đó mới cho đi theo hầu để học đạo. Thì câu chuyện đó hư thực thế nào tôi không biết, nhưng mà chúng ta có thể lấy cái trọng tâm diễn tả cái khổ hạnh đó là một cái tinh thần quên mình để cầu đạo. Ở đâu quên mình để cầu đạo, người mà quên mình cầu đạo thì người đó mới có thể đạt đạo. Còn người đi tới học đạo mà ôm cái ngã to to thì có thể thấy đạo thôi. Các bạn có thấy mà mình bây giờ đi cầu đạo thì ví dụ tôi tới chùa có học đạo với quý thầy thì xin được quý thầy tiếp. Mà nếu quý thầy tiếp mà vô mình ngồi nói chuyện mà không có trà nước thì chỉ buồn, không thể khô khan đó. Thế là đó là lương thôi gì hết. Thì như vậy thì cái học đạo của mình bây giờ học xuống dưới thế là để không có hết trình, không có nhiệt tâm. Và người kia khổ hạnh che hết cái thân mình, dù khó dù khổ dầu có bé hạ đến sinh mạng miễn được đạo thì thôi. Do cái lòng chí thành đó mà các ngài còn đạo được đạt được đạo. Thì sau khi được tổ nhận cho làm đệ tử theo hầu, rồi một hôm ngài mới bạch tổ, bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con phát an tâm. Thì cái đó là cái câu mà gọi là then chốt để rồi sau này chúng ta thấy những cái chỉ sao tục thừa kế tương tự như thế. Thì đó là tha làm đem tâm cho ta an cho. Nhưng quý vị thấy tâm quý vị bất an thì xin thầy dạy con có an tâm. Rồi tôi biểu quý vị đem tâm cho tôi an cho thì quý vị nghĩ sao? Thì mình nói tâm nó ở đâu, nó là cái gì? Đa số chúng ta cứ dùng cái hình ảnh, suy nghĩ, tính toán, phân biệt, đuổi theo, thói tật cho cái đó là tâm. Phải không? Cho nên ngồi lại chứ nó chạy vào này, nó chạy vào kia, nó bất an. Vì vậy mà khi ngồi thiền thì tâm quý vị an không? An là bất an, cũng bất an. Mà bất an ăn vậy, tự nhiên đạo nó quan tâm người ta ăn cho, thì quý vị suy nghĩ sao? Quý vị đem được không? Như vậy thì cái câu mà đem tâm người ta ăn cho, câu nói đó dường như nó không có lẽ được. Vì tâm nó có hình tướng, nó lung tung mà không hình tướng mà đem ra là không nên được. Và tại sao đạo họ có đem ra? Nhưng mà câu nói rất là thiết yếu trên trường tư. Khi bảo đem tâm ra ta ăn cho, thì chúng ta mới chịu mình. Lâu nay chúng ta nói là tâm mình, bây giờ tìm cho cái tâm nó ra sao? Thế là khi quý vị ngồi bình thường thì nó chạy, chạy vào ngày, chạy vào kia, lăn tăn, lộn xộn. Nhưng bây giờ quý vị tìm ta nói là sao thì nó bỏ chạy thôi. Đúng thì ta làm bình thường thì nó chạy, mà khi tìm lại thì nó đâu có tìm. Và khi nó đâu có tìm đó, lúc chạy thì bất an, khi nó đâu mất là an là bất an, đâu mất thì an. Ta làm như vậy thì lúc mà nó chạy vào này, chạy vào kia, chạy vào nọ thì lúc đó thấy tâm bất an. Bây giờ mình tìm thấy coi cái tâm nó ở đâu thì tìm lại không mất tiêu, thì đó là đã ăn đó, phải không? Cho nên đó là ma nghe nó con tìm tâm không được thì nhiều nhà liền đáp một câu đơn giản: ta đã an tâm chân đi rồi. Vậy mà an bằng cách nào, có được phương pháp gì đem cho không? Có, không có cái gì cho đó. Mà dạy nó, dạy mình phải quay lại tìm coi cái mình nói đặt tâm đó nó là sao, nó là đây, thấy không? Và tìm lại thì nó mất, tức là an. Như vậy có mất tu chưa? Thì thấy có mất tu chưa? Pháp thì không có, chúng ta có cho cái gì? Ví dụ như pháp môn niệm Phật, tức là tu tịnh độ, thì cái pháp môn đó là gì? Không niệm Phật. Thế nên lấy không niệm Phật là pháp tu. Ví dụ như pháp thiền quán, quán thanh bất tịnh, thì mình dùng cái hình ảnh bất tịnh quán, đó là pháp tu. Pháp quán hơi thở, dùng hơi thở để quán, đó là pháp tu. Có một cái để mình thương, có chiếu. Chứ bây giờ nhìn lại, tìm cái tâm, coi nó ra sao, nó ở đâu, tìm cho nó mất, thì cái giải pháp gì? Không có pháp, không pháp mà pháp. Thế là, nó là có một cái lối đi vào đó. Bởi vậy nên khi nói cái đó, thì Ngài Thánh Quang nhận ra được cái đường lối đi vào đó. Để làm sao? Thì giờ quý vị thấy được có an tâm chưa? Đó là một cái đường lối để cho chúng ta an được cái tâm nó an lộn xộn. Như vậy thì có giải pháp an tâm chưa? Giải thì không có pháp gì để giải hết. Đó là cái hành thiền. Cho nên nhà thiền, nhất là thiền tâm, không có cái pháp để cho được. Không. Nếu là tự mình kéo quán chiếu mình thì chứ không có một cái pháp cho người khác chỉ cho mình để ứng dụng. Đó, hiểu như vậy thì quý vị nó nắm vững đường lối của Ngài. Thì khi mà hiểu được cái đó rồi thì Ngài ứng dụng, Ngài tu, Ngài gia tâm là nó an. Bởi nó an cho nên nó không còn đuổi theo pháp tập nữa. Nên một hôm Ngài như Bạch Tổ Đạt Ma bạch là được: con đã làm hết các duyên. Các duyên tức là còn đuổi theo, là còn duyên theo cảnh, theo sắc, theo thanh, theo hương, theo vị, theo thức, theo pháp, đó là còn duyên. Bây giờ hết đuổi theo còn duyên sao? Là hết duyên. Thì hết duyên tức là tạm duyên hết các duyên. Khi nó tạm duyên hết các duyên thì đạo liền thở, nói và hết các chi chưa đó, nghe rồi mình chắc không có gì hết, nên nên tỏ liền gạt được câu bảo là có định rơi vào không, có định rơi vào không thì tỏ với cả nghe liền chưa, con rõ là thường biết là con không được, nếu không thì hết biết gì hết. Bây giờ mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi vân vân, chỉ là không dính cái thói cả, chứ mà rõ là thường biết thì ngang đó là tội chứ. Thì đó tôi nhắc lại để cho quý vị thấy cái trọng tâm từ tổ bồ đề chuyển sang tổ bồ đề. Cái chuyển đó cái trọng tâm nằm ở chỗ nào? Như vậy thì mình mới thấy rõ là không có một pháp để giải, phải không? Mà chính mình phải tự phản qua soi sáng cho mình, rồi tự mình soi sáng lại, cho nên cái tâm chạy theo sáu cảm đó nó lặng, nó yên, thì đó mà trở về cái chỗ an định, mà an định tâm hàng giác hàng tri rõ ràng, không có quên, không có mất, đó là cái chỗ đặc biệt. Cho nên đến cái đoạn sau này, sau khi tổ Đạt Ma quy định rồi thì tổ Huệ Xã liền đi về nước, đi qua nước Phật Tề để truyền chánh pháp. Một hôm đó có một người cư sĩ đã 40 tuổi đã nói cho họ đến đảnh lễ sư xưa, đệ tử mang bệnh ghẻ lợ đầy mình, xin thầy từ bi vì đệ tử sám tội. Bây giờ đệ tử ghẻ lợ cái chỗ khác gọi là không bụi là cùi đó, nó vừa tổ đơn thì tới lễ ngài xin ngài sám tội giùm. Thì ngài liền bảo đem tội ra, ta sẽ vì ngươi sám hối. Ông cư sĩ đứng trần cho lâu chưa, đệ tử tìm tội không thấy được. Thì ngài nói ta đã vì ngươi sám hối rồi. Thì nó giống như cái chỗ ông thầy dạy ngài không, chúng ta cho nên mình thừa kế cái gì của ông thầy truyền thì mình về người khác cũng là một cái bước đó. Thì trước kia thì mất tâm, ở đây thì nói tội. Như vậy thì chúng ta đặt lại câu hỏi thử xem tội mà chúng ta thường nghe thường nói, mình khổ bị đặt người bệnh hoạn, bị những cái điều kiện xấu nó dồn dập tới được mình, thì mình nghĩ đó là do cái tội lỗi của mình. Nhưng bây giờ hỏi tội lỗi mà ra sao, nó ở đâu, cái gì biết không? Tội không vấn đề nên khi nhờ sám tội thì bảo đem tội ra nó sẽ chỉ như sám hối. Bây giờ quý vị đem tội ra thì sám hối được chưa? Bao nhiêu tội đem ra đây đó thì sám hối chưa? Chắc là được không? Không được. Mà nếu ra không được thì tội sao? Nó thiệt to, thiệt to. Ví dụ nó tối thì gì, có món đồ gì, bảo đem ra thì quý vị đem được không? Được, quý vị nó có, cho nên mình bóc ra được. Bây giờ tội nó là đâu hả? Mà chúng ta cứ nghĩ cái tội của mình. Bây giờ tội ở đâu? Khi mà ở cái ông tội ra, ta sẽ bị người ta nói. Thì ông cứ nghĩ, ông cứ nghĩ mình có tội. Chứ giờ tội ra không biết. Đây là bởi vì không biết cho nên là bình tĩnh. Đó nói là để tự tìm tội trong thế được. Bây giờ quý vị nghĩ tìm tội là chạy ra mà sẽ chạy đâu tìm? Chúng ta nói là mình con hỏi ở chỗ nào để chưa được hai là tiền có tâm và số nào thấy không, hai cái đó có khác rồi.
Bảo vệ tôi mới nói thiền là một phương pháp có phản quan, tức là soi sáng lại chính mình, tiền tâm tiền tội tâm không thiện cho nên tiền tại không an, tội không thiện cho nên tiền tại không thánh, không thánh thì tính nó không thiện. Bây giờ quý vị tìm lại trong mình, tìm coi ở trong người mình có những cái gì thì quý vị tìm ra không? Ví dụ tìm coi hàm răng mình có mấy cái răng, tìm được không? Được chứ, thấy không? Tìm coi lỗ mũi chỗ nào, tìm được không? Được. Giờ tìm coi cổ họng mình ra sao, tìm được không? Được. Để cho tới tìm cái tim, tìm bất tử cũng có thể tìm được hết. Nhưng mà tội chỗ nào tìm thì cơ ra không? Không ra. Mà không ra thì tội nó không thiện, phải không? Bởi tội không thiện thì tôi không có tiêu. Chứ nếu tội thiện thì tôi không có tiêu. Như gia nhà, mệt nhà, bất tử thì nên nó thiện. Cho nên mình tu gì tu nó cũng chỉ thấy thôi. Gia mà tu cũng đã thấy thôi, chắc có tiêu. Mà còn cái tội nó không thiện, do cái nghiệp chướng sinh. Mà nghĩ trước từ đâu mà ra? Từ cái tâm xấu xa ác độc mà ra. Mà tâm xấu xa ác độc thiệt không? Không thiệt. Mà tâm là cái gốc tạo thành tội. Mà tâm thiệt thì tội thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Chứ không thiệt. Mà mê thì thiệt không thiệt. Mê thì dẫn bị khổ. Bởi vậy cho nên tôi nói ví dụ cái người ăn trộm thì khi họ đi ăn trộm họ lấy đồ thì những cái đó nó là cái có hình thức, nhưng mà khi ăn trộm lấy đồ rồi về xài hết thì như vậy cái ta chết ăn cắp đó ăn trộm á nó mất hết rồi. Nhưng mà nếu cảnh sát điều tra giết người đó là người ăn trộm thì nó hậu lắm, ở tù không? Như vậy thì tăng vật không còn, nhưng mà tù cũng dễ thở. Thấy không? Thì đó. Còn nếu người ăn trộm đó, bây giờ họ là ở, họ đi ăn trộm là về cho họ bình tĩnh, nó cái gì xấu không làm nữa. Từ đó về sau, họ dứt khoát không tiếp tục ăn trộm, bỏ nhà trộm. Giả sử bị sẽ điều tra biết ông ăn trộm, nhưng bây giờ ông đang cãi rồi, ông lương thiện rồi, họ không muốn bắt nữa không? Ông thì ông họ biết tu được nó bắt đi, thấy không? Còn nếu ông còn tiếp tục như vậy đó thì phải ở tù, thì như vậy để thấy nó không thiện, nhưng mà mình cứ tiếp tục được mê thì sẽ không bỏ bỏ. Do đó cho nên hiểu cho kỹ để phải làm, để học cái đoạn này về là quý vị nói tội không có. Thế là tội không có cho nên ẩm cần không được tạo tạo, mà không có tạo tạo. Tạo không có thì nước cũng không có, thì con cần tập nước nữa đó. Thì vô tình mình trở thành một con người bất kể tội phước. Mà bất kể tội phước thì con ngại đó thì vô. Vì vậy cho nên tôi phải phát triển cho quý vị hiểu tạo phước. Cái chuyện đó là gốc nó không thiện, nhưng mà mình cứ tiếp tục tạo nghiệp thì sẽ lôi mình, tạo thì lôi vào khám, phước thì được, phụ được, ăn vui, nó không có mất. Nó không có phải, không có tạo, không có phước. Thì giờ khi mà nó để tử thì tạo không thể được. Thì nhà nó thề với ông thầy mình, ta đã vì ngươi sám hối rồi, thì ông thầy thì ta đã vì ông an tâm rồi, thì ở đây ta đã vì ngươi sám hối rồi. Khi giết tội không thiện thì tự nhiên là tội nó hết. Quý vị nghĩ sao? Người khác không có tội không có phước, và cái người giết đó tội phước không thiệt, mà nếu theo thiệt thì có, thì hai người đó mới giống nhau không? người nói không tội không phước là cái người nói không biết làm thật. Còn người biết tội phước đó mà nó không phải là chân thật, nếu chịu tội thì nó chắc phải không? Đó, đang làm tội mà biết đó là tội cho mình, chuyển cho mình làm điều lành điều phải thì nó hết. Như vậy thì tội phước nó tùy theo cái tâm của con người. Một khi tâm thay đổi thì tội phước theo đó cũng thay đổi. Như vậy thì tội phước không thiện, có mà không thiện. Cũng như tâm thường thường có chạy lên, có chạy lên tâm, nhưng mà mình tìm lại nó mất thì biết tâm không thiện, có mà không thiện. Nhớ từ đó đó, tâm có mà không thiện, biết nó không thiện thì an tâm. Tội phước có mà không thiện, biết không thiện thì hết tội. Bây giờ quý vị biết tội thiện không thiện? Nếu quý vị biết tội không thiện mà phước thiện, chúng ta làm ta thì nếu tội không thiện thì phước cũng không thiện luôn. Mà tại sao không thiện mà trong kinh giảng đã là phước? Không thể thì thôi chạy ra tham gia là bước đi, phải không? Không thể mà nên là bước. Tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị đi ra đường có người này mắng, người kia chửi, gặp ai có nặng cái nhẹ được quà thì cái ngày đó vui không? Hay có? Nhưng vì cái đau của vị thì ta mắng giết nó nặng cái nhẹ lên thì cả ngày đó mình khổ luôn. Sao mình khổ? Thì khổ vì vậy người ta mắng giết khinh rẻ lên. Còn nếu mình đi cả ngày gặp ai là cũng tán thán cũng che chở cũng vui mừng mình thì ngày đó vui hay khổ? Vui. Như vậy thì ngày mình khổ và là ngày chịu tội. Ngài mình cứu là Ngài đã được cứu. Chứ để thì mình muốn tuy tội cũng có thể mà mình cứu sao? Và muốn được vui, muốn thấy tội thì phải làm cứu, phải tránh tội. Thế là biết cái tội này khi mà mình thích, thích cái đó, không thích gì cái kia, thì cái gì mình thích thì phải làm sao? Như bây giờ tôi nói rõ là thân chúng ta là thiện hay không thiện? Nếu chân chân lý mà xét thì nó đâu có thiện, phải không? Nếu nó thiện thì nó còn ngoài, đó là hiện tượng thân nên nó ngã, nó tan ra, nó còn nữa. Thì thân đó, nó còn thiện. Nhưng bây giờ, đã là thân không thiện rồi, thì thân bè, thân thấu, nó không quan trọng đâu. Nhưng mà mình muốn thật, muốn thân bè, ta muốn thân thấu, phải không? Thì như thế thôi, như ra làm phước để cho nó đẹp, mình đừng có làm tội thì đáng như thế. Thì mình biết rõ là thiện, cái gì mình thích mình muốn thì nên tạo cái đó để cho được vui, thấy được năng mà vui thôi, mà thấy chúng nó phải khổ, phải không? Như thế cho nên Phật nói mình dạy chúng ta làm phước thì được vui, còn tạo tội thì chịu khổ. Cho nên chúng ta phải ráng làm phước, biết nó còn thiện. Chiều dạy cho quý vị cái bài học này, trên học lý đại thừa, tức là thiền tâm, nói là thiền về cái việc tâm cho quan an, cái không thiền thì thôi, từ đây không có cần, sợ tội cũng không thể làm phước, nó có thiện ở đâu. Nhưng bây giờ quý vị chừng nào thấy thân không thiện, thì quý vị không sợ tội, cũng không làm phước. Tại sao? Thân có thiện thì cái đẹp cái xấu nó có thiện đâu ha. Còn bây giờ mình tha đẹp thân xấu, tội xấu thì biết thân mình cũng còn cách thiện. Thì thôi ra làm phước cho nó tốt, và làm tội thì khổ cho tránh đi. Đó là nói cho rõ cái ý này. Ở kế này thì Ngài Tăng Khám hỏi thêm câu. Nhưng Ngài Bồ Tát nói thêm, nhưng nguyên nhân nương tựa Phật phát tâm tam bảo đó, thì ngày tam sát được chưa? Thì bây giờ đệ tử thấy thầy đã biết được tâm, chẳng biết thế nào là phật và pháp. À, hãy cái câu này quý vị ráng chú ý, thấy thầy biết đó là tâm rồi, có rồi, được thật ở đâu, pháp ở đâu? Từ ngày trước đến ngày sau, ngày bây giờ tâm ấy là phật, tâm ấy là pháp, phật pháp không hai, người tôi biết rõ ràng. Thành ra ngài Huệ Cảm nói rằng không phải là Phật Thích Ca ở Ấn Độ, Phật Thích Ca ở Cực Lạc, mà ở Phật nào? Phật là cái tánh giác của mình. Thì tánh giác của mình gọi đó là Phật, mà chúng ta nói là Phật. Thì đó là cái tánh chân thật, cho nên gọi là tánh. Như vậy thì nói Phật là chỉ cho cái tâm giác ngộ sáng suốt của mình, thì đó là Phật. Rồi Phật pháp là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, nó Phật là cái tâm sáng suốt, cái thanh tịnh là pháp, cái sáng suốt là Phật. Như vậy thì thường thường mình hay nói với nhau rằng giá chỉ giữ cái tâm thanh tịnh, là tâm thanh tịnh đó là Phật. Còn sáng suốt đó là Phật. Như vậy thì nơi mà cái thanh tịnh thì cái sáng suốt đó họ là ai? Đó không phải ai. Đấy là không phải ai. Nhưng mà phương tiện nói đó thì phải là Phật, nó là Pháp. Thế hiện ra nó không phải là ai. Cho nên cái câu này tổ mình đã nói tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp, Phật Pháp không hai, người có biết đó nha. Quý vị biết chưa? Nếu là Pháp không hai chưa? Như vậy thì cái Phật Pháp này mà mỗi tối tụng kinh, quý vị thường sau khi tụng xong lễ đau lễ chót thì tụng sao? Tự quy y Phật, tức là Phật nào? Cho nên đây tôi nói cho quý vị hiểu được cái ý. Khi chúng ta nói vào tụng kinh đảnh lễ thì trước hết đảnh lễ tất cả chư Phật, rồi đến Đức Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là Phật ở ngoài, phải không? Rồi đảnh lễ chư Bồ Tát thì hiện thánh tăng, đó cũng là Bồ Tát, cũng là Pháp Phật ở ngoài. Nhưng cuối cùng tụng Pháp thì chúng ta liền tự quy y Phật. Tập cho mình trở về và tập với chính mình, đó là cái Phật tăng đây. Rồi tự quy y Pháp tức là Phật cái tâm thanh tịnh đó, tự quy y tăng tức là cái tâm hòa hợp đó, Phật Pháp còn hai đó, đó gọi là Phật Pháp tăng ở mình. Phật là giác, Pháp là thanh tịnh, giác và tịnh không hai đó là hòa hợp và là tăng. Như vậy là quy y tăng, tăng hảo của tự tánh thanh của mình. Giác và tịnh đó là hai, thì giác là Phật, tịnh là Pháp, mà Phật Pháp ở ngoài tâm mình, cho nên hòa hợp gọi là tăng. Như vậy thì quý vị chỉ hiểu cái tự tăng là quy y chưa? Chứ vậy thì khi mình lễ Phật hoặc là mình tự đảnh lễ tam bảo của mình, mình hiểu được chuyện đó thì cái ý nghĩa nó được đầy đủ. Bây giờ ngài thầy tăng khác chưa, ngài đệ tử mới biết tánh tội không ở trong ngoài chẳng giữa, như tội tâm luôn vậy, Phật Phật Pháp không hai. Như vậy thì khi mà tìm tội không thể được, không thể được thì nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở đằng giữa. Bây giờ tôi nói ví dụ nói cha của mình thì quý vị rào cái cha ở bên ngoài, phải không? Nếu thịt của mình thì quý vị nó ở đâu? Ở trong. thầy nói máu của mình thì thầy máu ở trong thịt sẽ đặt giữa là cha với giữa thịt thì chỗ đó là không có cái gì chứ mà máu nói ngoài nói giữa nó trong là đang có thịt có tướng phải không? Không trong ngoài không giữa thì không thiện, tội không thiện thì tâm cũng không thiện, cái tâm là tâm cũng không thiện luôn. Như vậy thì tội tâm cả hai không thật thì do đó biết Phật pháp cũng không hai. Tuy nghe nói rất quan mỹ cho cả pháp quốc gia bảo như vậy thì tuy là cái hình thức người bệnh tật mà hiểu được đạo ngàn năm ngàn trăm gia thì chúng ta lại nói như là Phật báo của ta đang đặt tên tăng sáng chữ sáng là phát lãng đó tức là phát lời tăng tức là làm cho cái người tu được sáng rỡ thì gọi là của báo. Ngày 18 tháng 3 triệu Kim Bình năm thứ 2, 558 Tây Lịch, tăng sáng được họ đến trụ túc tại chùa Quan Phước. Từ đó bệnh của ông lần lần thuyên giảm, ông nghe họ thầy được 2 năm, họ được kẻ lỡ, nhanh đó đến hết. Thì quý vị thấy câu có điều gì không? Theo từ Kim Bình là thấy năng y mà ngộ đạo, hiểu đạo, thấy rõ những cái điều chứa thân thiện để tự tha cho bản thân hết hết rồi. Thực ra thì cái này nghe thì coi như là quyền bí là màu nhiệm cái đó là giả thật. Tôi nói cái gì như vậy quý vị hiểu khi nào mình bệnh bệnh mà mình cảm thấy buồn thấy lo thấy sợ sợ chết buồn tủi là mình cứ bệnh hoài, rồi lo sợ, rồi không biết có lành không, cứ buồn, cứ sợ, cứ lo hoài, thì bệnh nó nhẹ, nó tăng. Thì càng lo, càng sợ, là buồn, thì bệnh càng tăng. Khi nào đó, mình bệnh, mình nói, rồi mình cứ không thể cười chơi nó, cười hoài, mình già nó tăng. Nghĩa là mình hết quan trọng nó, thì nó giảm. Cho nên là tôi thấy ở trong chúng là lâu lâu có người nào đó bị chạy cho buồn buồn cái cái khó chịu cái chụp mà tình cái chiếc mà họ kéo vào trong cái thằng đó lên cái nhiều cái sốt cái đó quý vị có được chưa? Như vậy nghĩa là có buồn thì bắt đầu cái câu bệnh rồi. Còn giả sử hôm nào đó bị bệnh nó chạm chút gì đó nhưng mà bất hạnh quá vì cái người thân của mình đi đâu xa về nhà về tới thì hết rồi con nó chính để chạy cho mình là như họ của mình rồi phải không? Thì như vậy cái bệnh nó ảnh hưởng đến tâm con người vô cùng. Khi tâm mình nó vui tươi nó thích thú thì cái bệnh nó sẽ vượt. Còn khi tâm thần mà nó cảm thấy buồn bã bực bội thì cái bệnh nó không có tác dụng gì. Vì vậy cho nên quý vị ráng tu tập cái hạnh bị xả vui hoài cả ngày không có gì buồn hết, cuộc đời không có gì thiệt, có gì lâu dài, ngồi ở giận chi buồn chi cái mất giờ buồn. Có buồn một ngày là tổn đi hết, chết đi hết một ngày rồi. Phải làm chết được một ngày vô ích rồi. Cho nên đừng là buồn, đừng đẹp giận, chỉ bỏ qua. Không phải buồn người ta, giận người ta, rồi người ta bị đau, bị ốm. Mà chính mình là kẻ đau ốm. Phải không? Như vậy thì buồn giận ta ai về thôi. Chính mình chúng ta bị giải thì có biết thôi cho mình. Phải là chỉ xả cho vui. Cái gì nó không thiệt, ông tập làm gì mai mốt chết thì đem theo khổ như vậy. Thế là cho nên việc tu là xả bỏ. Một hôm Thánh Tịnh bảo, Tổ Bồ Đạt Ma chẳng hạn xa xôi từ Ấn Độ sang, đem tính pháp nhãn tạng truyền cho ta, nay ta trao lại cho ngươi cùng với Di Lặc, ngươi nhớ giữ gìn chớ để loạn tuyệt, nghe ta nói kệ. Cái câu này sau tôi muốn giải thích cho quý vị nghe hiểu cho đặc đẻ. Nó là đem chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho ta. Thì quý vị thấy Tổ Đạt Ma trao cho ngài để trả cái gì? Ngoài Di Lặc. Tại sao nó truyền trao chánh pháp nhãn tạng cho ta? Trao như là thế thì như vậy nói chuyện trao thực ra có cái gì để trao hết, chỉ là một cái xác nhận mình đi trước, mình thành trước, phải không? Đó gọi là chuyện trao. Hôm nay ta trao cho ngươi, trao cái gì? Nãy giờ trao gì? Không thấy trao gì, chỉ biết rõ tội chứ không thiện, không ở trong, không ở ngoài, phải không? Rồi giữ Phật pháp không hai, thì đó là trao. Cùng với Di Lặc, Di Lặc ở bên ngoài, người khác giữ gìn sẽ được đoạn tuyệt, nghe ta nói kệ. Bổn lai duyên hữu địa, nhân địa chúng hoa sanh. Bổn lai vô hữu chủng, hoa diệt bất tạc sanh. Đây là tự nhiên. Chưa nay nhân có đất, bởi đất giống hoa xanh. Chưa nay không có giống, hoa cũng chẳng từng xanh. Nghĩa là đất là cái chỗ để cho cái giống hoa nó nảy mầm, hạt lon nảy mầm thành cái hoa, sinh ra lá hoa. Thì như vậy cái hạt hoa rồi thanh ra cây cây hoa, rồi nở hoa, đó là để mà tạo nương ở đất sinh. Chứ còn đất nó có thành hoa không? Như vậy thì hoa sẽ giống là cách tạo sinh tạo nhiên, đổi đất thì đất chưa có sinh chuyển, phải không? Thì đây là cái bằng đưa đó là ví dụ cũng như vậy. Mê và giác là hai cái tướng có sinh có diệt, chứ không thể chưa sinh chưa diệt. Hầu mình chưa biết thì gọi là mê, biết rõ là giác, hai cái đó nó không có tái diệt, nhưng mà đều nhân hai cái tâm thể hay là cái tâm sẵn có của mình mà ra. Đọc là kể xong như là tiếng. Chưa ra tiền nơi núi sâu ở ẩn, xong là vì gió có trong nước sẽ có hạn. Tâm tháng xưa, thầy đã biết trước mọi việc, Chúa xin từ bi dạy con cần trẻ. Thì nhà nói là, đây không phải tự ta nói, mà là quyền ký của Tổ Bát Nhã Ba La, cho Tổ Bát Nhã thuật lại cho ta nghe. Sau khi Tổ đã biết bà 150 năm, sẽ có những việc xảy ra như là kẻ này. Tâm trung tuy chiếc mại đầu hôn, thiên hạ tăng phòng danh bất trung. Phi nộ đạo lâm tăng môn quả tử, khốt cùng tiểu tử tịch cô cầu. Đây là lại sắp, đã trước cái việc sắp đến. Thì ta thấy, tâm tuy chiếc mại đầu hôn, tức là tâm kiếp là trong tâm đã có người ngộ, nhưng mà cái hoàn cảnh bên ngoài đã có những tai nạn xảy đến. Đất chuyên phòng tâm đang chẳng chúng à, nên như vậy thì ở đất chuyên thì không phải là cái chỗ để họ truyền bá. Vì gặp long sanh con bỏ, tức là ở Trung Hoa có mấy cái nạn bỏ đế à. Vừa bỏ thế mà phá hại pháp, cho nên ngài nói trước để cho Tổ Thanh Thánh biết là tánh sẽ nghe được nó lặng vô cùng. Thì khi mà có thể ra đời thì các cái tai nạn nó sẽ đến, và đến thậm chí nó hơi hết. Xét về thiên số mặt trời của ngươi, ngươi cố gắng gìn giữ, ta cũng có cái thợ mẹ yếu nay cần phải trả, vì ta còn chút nợ cho nên bây giờ cũng phải trả. Thầy xin sang tín nhiệm cho vì như giáo hóa nước pháp độ sanh nó 34 năm là vì giáo hóa với một tư cách là một thiền sư. Bây giờ lúc đó có một bác sĩ nổi tiếng là thành đồng tên Mã Văn Na, Mã Văn Na như thế nào, Mã Văn Na năm 21 tuổi, ông đã giảng được sách lễ kinh dịch tại thiền Đông Hải. Chính giả nghe tâm như chợ, một nghe gặp sư tăng nghe liệu xuất gia đầu Phật. Từ đây về sau ông ta giảng tập tỉnh hay biết, bỏ hết các thế gian, chỉ một y một bát một tọa trụ, ngã một bữa dưới gốc cây ngủ một lần, chiêm lưu hành đầu đà. Đó là một ngày Mã Văn Na đó, nghĩa là khi ngộ đạo rồi không có thế chức đạo là. Trở lại có ông cư sĩ hướng là nhà văn Nguyên Bác, chẳng hạn đến Mã Công Danh tấm thức sinh sâu quê vắng, gọi ăn lá cây cá uống nước giếng là bạn với nước giếng năm sau để chi dưỡng tinh thần. Nghe sư vận và ở Bắc Đề, ông liền viên thơ hỏi thơ viết là thầy, theo sự ý của tôi, người đời chẳng tạ công danh phú quý vừa được may nổi là biển cột nhau đà cát không lương như hòn cỏ nước, có cái gì là chân thật đáng để ta quý trọng. Một người mới biết đạo sơ sơ mà nói nghe không có được hơn mình các khác chưa, hơn với một tử học đạo hơn 10 năm chưa. Nghĩa là người đời cảnh tạo, người đời cảnh tạo ở đây sẽ được tâm đi, nó có tạo được gì để mà con nhân phú quý như luật bay nổi. Ngày nay ngồi cái ghế cao, mai mốt thì bị chết, đi về thì được đó, rồi tất cả giống như là đám mây trên bầu trời, mới thấy nó tụ đó, rồi lại nó cũng tan rồi, không có về, không có đâu. Lạc biển cột dâu như ở gần cái sông cái, chúng ta thấy chỗ đó ngày xưa là một lạc nước, lâu lâu mới biết thành cái cột, phải không? Từ cái chỗ những cái cột nổi lâu năm rồi lần lần cái cột từ từ, hoặc là có những cái mảnh đất giữa cái sông cái lâu lâu mới sụp cột xuống, thì như vậy nó đổ thay luôn, nó không có cái gì bền bỉ. Đại cát không lưu như hòn bọt nước, mà người ta biết đại cát chứ không lưu không? Phong lưu đại cát như hòn bọt nước, ấy nó nổi trước khi ta trước khi cũng có thể không có lâu, nhưng mà ai cũng thích đại cát thích phong lưu, phải không? Được đại cát phong lưu là thích lắm, nhưng mà đó là tạm thời không có gì vậy. Cho nên ngày kết thúc có cái gì chân thật đáng để ta quý trọng, để có cái gì chân thật và quý trọng. Làm giải nói về cái lý nè. Vì vậy, bóng do hình mà có, mang theo tiếng mà thanh, đuổi bóng là hình, chẳng biết hình là gốc của bóng. To tiếng để nghe vang, đâu biết tiếng là gọi của vang. Như chúng ta đi ra ngoài nắng, thì nhìn dưới đất thấy có cái gì? Thấy được cái bóng của mình. Có người là sợ bóng quá, thế là cứ thấm đầu hẳn mà chạy, chạy chừng nào hết bóng. Bây giờ muốn hết bóng phải không? Chịu khó muốn của nhà đã chuyện, phải làm bước của nhà thì phải bóng. Chứ còn khi chạy ra ngoài chạy sao mấy, mà càng chạy mà nắng thì mệt. trốn tốt và biết rằng là nắng thì không bao giờ thấy đó, cho nên là chẳng biết hình là đoạn của tốt. À, giờ như mình lên núi gặp mẹ che thang, mình nói một tiếng kêu tiếng to thì có cái ban lại để làm cho ban lại giống lại cái tiếng nói của mình. Mà kêu nói hồi cái sợ cái ban ra chúng ta cái gì vậy, nó đáng lên mình sợ quá, mình sợ đó nó uống hoa cho nó ám cái ban ám được không? À mà uống tình cho ban thì phải đó thật yên lặng, phải thật yên lặng thì ban nó hết. Cho nên nói câu biết tiếng là tội của ta đó. Thì như vậy ta là nói cái nghĩa lắm, nghĩa thì thẳng được từ miền nào mà xuống hướng nước bà chủ bỏ hình mà tìm bỏ lìa chúng sanh và cầu Phật quả chủ yên tiếng mà tìm ta. Thì trên như vậy là thấu đáo, từ tiền não mà thú hướng đến bạn dụ quả hình mà tiền bóng. Như vậy là tôi từ tiền não để tạo cái gì? Tạo cái bạn. Đó là quả hình mà tiền bóng. Như vậy là sao nuôi tiền não? Tại sao? À, cái chỗ này tôi muốn nói cho quý vị hiểu cho rõ, phiền não là tham sân si nhân dân. Thấy cái đó thiệt không? Tham sân si thiệt không? Mà có không? Có là thiệt chứ, là sao có nó không thiệt? Thì quý vị nhớ, có ai nói chán biết mình thì nổi lên mặt đỏ bừng lên la hét, phải không? Thì lúc đó là gì? Là sân. À, nếu có ai đó à, nói ngon ngọt hầu dỗ cái sân, cái hết sân, mặt nó còn đỏ, cái sân nó sống đâu rồi? Thì khi mà mặt hết đỏ, miệng hết nó lại, thì cái chú sân chú sống đâu? Chắc là anh có thể thì như thế này, nếu mà trái ý nội thân thì thân có, mà thấy thân thì thân không có. Như vậy cái thân như chỉ là tùy duyên hoặc lợi không có nghĩa. Nếu cả ngày gặp toàn cái duyên tốt vừa ý thân thì có thân không? Thì như vậy nếu ta có thì vừa làm cũng thức hiện, cũng như mình có. Cho nên sáng nào ngủ dậy cũng ra cái cửa, ta xuất thân, đi đi lại lại. Bây giờ, cái nhà đó sáng không thấy ai ra hết, nhà đó có người không? À, thì đó. Bởi vì có khi thân, cho nên có mà không thiệt. Phải không? Nó không thiệt, nhưng chạy ra nó thì chết tội, chết thời, chết quá. Cho nên mỗi khi mà quý vị về nổi thân nên hờ thân có thể cộng với câu chú gì quý vị ngủ lâu. Tôi sẽ dạy quý vị câu thần chú này hay lắm để cho mình thân, quý vị chịu làm không? Dễ thuộc lắm. Khi nằm vừa nổi thân chết cộng chú chú, thân không thiệt, thân không thiệt, thắng thân không thiệt, thân biết thắng thân không thiệt, thân biết thân không thiệt thì đúng hết thì chú đi. Chúng ta đừng đông lắm, chỉ biết là chúng ta cũng tin, chỉ biết nhớ thân dùng địa, thân dùng địa, cần họ để thay chạy, thay chỉ gì mà mình chỉ nổi thân dân, cứ tích quả. Tích là cái ông vua như này, như kia tích nữa. Mà gặp cái ai mà có cái tích, muốn người lấy tình giàu đó, thì thấy chúng ta sẽ đặt lên chút nữa, chút nữa. Thì như vậy thì mình thiếu khổ. Cho nên bây giờ kiếm gọi thì nổi thành chứ nó không thể, nó không thể. Nhất thì cầu không lại rồi thì nó làm nó không thể. Phải không? Bởi vì mình tưởng là việc mình theo, cho nên cái thân nó tăng trưởng. và biết nó không thiện thì không theo thì nó hết trơn sự thật. Đó là câu thần chú chịu dụng vô cùng đáng nhớ. Thì như vậy khi chúng ta biết cái thân không thiện thì những cái phiền não có chuyện con là phiền não không thiện. Như vậy thì phiền não không thiện thì biết phiền não không thiện thì chừng chừng là phiền não là lọc sinh tử, hết phiền não là được niết bàn, phải không? Mà nếu phiền não không thiện thì sinh tử thiện không? Mà nếu phiền não sinh tử không thiện thì niết bàn thiện không? Như vậy cho nên bỏ thành phiền não và tạo niết bàn cũng như bỏ mình mà đi tìm bỏ. Như vậy thì mình có tạo niết bàn không? Tâm tình cầu mình chỉ cần hết phiền não thôi. Thế là mà nếu hết phiền não thì lúc đó có niết bàn không? À, nhưng mà đừng chỉ cầu, đừng chỉ kiếm. Bỏ cái này kiếm kia thì là hai cái riêng. Nhưng mà phiền não và niết bàn không phải là hai cái riêng. Chỉ làm phiền não làm niết bàn. Cho nên tôi thường dụ nhìn xuống biển xuống sông thấy sóng nổi ầm ầm thì khi đó người ta nói sáng mà biển lặng hay cái sông nó lặng, bây giờ gió cũng nổi sóng thì mặt biển lặng và sóng là hai là một, và sóng thì có lặng đâu, nổi ầm ầm mà mặt biển là lặng thì như vậy nó còn nữa không? Một cái lặng một cái đầu, cái thiên cái đọc thì đã hát, nhưng mà bỏ sống thì họ nghĩa là có không? Không có được đó. Bây giờ muốn thấy họ nghĩa là thì chỉ ra chỉ chờ cho sống lại. Để năm sống lại thì họ nghĩa hiện về phải tìm kiếm nữa. Còn có cái nào đó ở chỗ này, con sông này, khúc sông này hay là cái biển chỗ này sống ở thì không thấy lại. Tôi chạy trong chuyện xa tìm tìm chỗ lạc khác đó. Tìm một chỗ biển lạc được không? Hay là ngay chỗ không? Vậy là hoàn đó chờ hết gió sống lạc. Sống lạc thì hoàn tìm 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 đó. Và không chỗ đó thì chạy chỗ khác tìm là không có là phải. Phải không? Như vậy thì mới hiểu truyền não biết và không có ai. Nhưng như chậm thì nó mất cái tỉnh, phải không? Đạo lặng thì cái tỉnh hiện tiền. Mà đạo thì đó là phiền não, là sanh tử. Lặng trước thì đó là phiền mà, là giải thoát. Thế quý vị hả? Bây giờ quý vị tu, quý vị cần cầu để tìm kiếm như bàn không? Bây giờ phải làm sao? Cái trọng tâm là phải tập tụng chú luôn luôn. Nội để tham gia chúng tụng chú, tham không thiệt, tham không thiệt, phải không? Nội tham chúng tụng chú, sanh không thiệt, sanh không thiệt, đó hả? Rồi, khi mà chúng tụng chú, cái khi chúng không thiệt. Nếu thiệt, khi không thiệt, tham không thiệt, sanh không thiệt, thì cái chú đó là cái chú trí tuệ, hết gì, phải không? Còn bây giờ mình tin, cho nên mình thấy thắng dành là thiệt. Cho nên tôi thấy nhiều người Phật tử, người ta kiếm Phật tử trẻ đã thấy cái tu nữa. Thế khi mà nổi dậy cái thằng rồi, rồi cái hơi xấu hổ, mình tu mà không còn thanh. Thế rồi cái tu mua là được buộc. Thế chuyện đó mà là chỉ thích mà. Thế là chuyện đánh thất thanh rồi. Chuyện là biết người đánh thanh rồi. Để mà mua là cái thanh rồi. Cho nên hồi xưa lúc tôi tập ở khu phố có một người Phật tử dạy thôi thông cho họ phân vua một việc ở mấy đó trong nhà có mấy người và họ làm những cái điều trái ý cho nên có một hai lần mới thân là đời trong hơn chưa thầy họ làm bảy lễ con thân có đức Phật, họ là bảy con thân có nó đúng không? Thế rồi chúng ta cũng tỉnh ra một chút trước thôi, như đã là người ta làm bậy thì họ đã làm bậy, mà đã hữu sanh thì đã hữu cũng bậy luôn. Chứ mà không thể không có sanh là đúng hết, sanh là bậy hả? Như vậy cho nên chúng ta sẽ hiểu rõ tất cả cái tham, cái tham chân danh nó không đem lại đúng với chân. Nhưng mà con người mình bát nhã nó to, cho nên có cái gì tẩy rồi thì cũng muốn vua sẽ cải chánh. Như vậy mà tôi không phải tại người ta làm cái bát đi, người ta bắt tôi bát đi. Thì làm như vậy để quý vị kiếm cho mình rõ được chân không? Có thì như vậy cái câu nói này để cho quý vị thấy rõ cái phiền não với cái niết bàn nó không có hòa nhau, phải không? Bởi vì khi mà đọc cái chỗ này, nếu tôi không giảng thì quý vị sẽ đang nghi ngờ Phật giả mình tu mới đạt được niết bàn, mà tại sao nói trừ phiền não mà cứu hướng niết bàn chủ quả này mà chỉ tồn thì cũng như bò chỗ nước nổi sóng mà tôi tìm cái chỗ nước yên tĩnh thì làm cho khó, thế là chỉ ngay chỗ nước nổi sóng và gió thì nó làm tự thấy nước nó phẳng nó đi phẳng thì nước bàn thì hạt dân về vừa chúng sanh mà cầu Phật quả dù yên tĩnh mà thì quan ra. Như vậy có nhiều người tu cứ đi trên núi trên non trên rừng trên núi từ học phía xa để tìm Phật, tìm được con. Bây giờ hỏi Phật ở đâu, quý vị chỉ cho tôi coi Phật ở đâu? Phật ở ngay trước sạch phải làm đó. Bởi vậy cho nên quý vị thấm cái câu của Bồ Tát Thường Ngài nói sao? Tôi tổng giám kinh các nhà đức gia thánh Phật để chiến thắng chúng sinh thật là Phật. Phải không? Bởi vì nên chúng ta tu, chúng ta không cần biết điều tiết Phật đâu xa, mà chỉ cần dẹp hết cái xấu, cái vợ của chúng sinh thì thành Phật. Giống như tôi ví dụ, có một người họ uống rượu, họ ăn trộm, họ đánh bài, uống rượu ăn trộm đánh bài, người đó phải là cái tốt người xấu, phải là người đó người xấu đúng vậy. Giờ cái có ai đó khuyên họ đừng uống rượu, không uống rượu, thôi giờ bà và đừng đi ăn trộm nữa, cái họ chịu ngang đó, họ không uống rượu, không giờ bà không ăn trộm thì người đó là xấu và tốt. Như vậy thì người tốt từ đâu mà ra? Từ đâu ra? Chính ngay cái người xấu mà bị tội, người tốt cái gì? Phải không? Đâu mà giết cái ông thống thì điện ông thống là bây giờ giết ông thống đó thì ta có được không? Nó còn người điện như vậy thì muốn thấy được người tốt thì phải ngay cái người thống đó mà mình dạy dỗ, mình chiêu sáng để họ bỏ những cái thống thì thành tốt. Cũng như vậy muốn thấy thật thì ngay con người chúng sinh này những cái thói xấu, những cái mê muội mà họ bỏ được, họ giác ngộ thì đó là Phật. Như vậy thì tìm Phật ở đâu? Như vậy quý vị có tự hào rằng chúng ta là Phật chánh, tự hào không? Tự hào thì tốt, nhưng mà tự hào là bỏ chúng sinh, phải không? Bỏ chúng sinh thì mới là Phật. Thế còn nuôi chúng sinh hòa thì một đời không thấy được Phật chứ. Phải không? chứ là chúng Phật và chúng sinh không phải là ai. Sao mà nếu không hòa không mê cho chúng sinh thì vô chí không thấy Phật, phải không? Như vậy thì Phật và chúng sinh không phải hai, nhưng mà chúng ta biết hòa với chúng sinh thì mới thành Phật được, và nếu không hòa chúng sinh thì Phật là giá, chúng sinh là mê, thì thành hai không, phải không? Còn giá tại Phật, như vậy thì còn mê thì tại Phật trên bà, phải không? Thế còn nhiều khi Phật tử là nghe nói Phật nghe chúng sinh là to, rồi là tới như vậy trên bà nó có Phật nữa đó là phải thành chúng sinh nó thành Phật rồi, mình thành Phật rồi chứ lại Phật sao? Kể từ sắp cái đó cái thôi tôi không lại Phật nữa như này, thì quý vị mới hiểu mình là Phật nhưng mà tại vì còn mê cái thôi được phương tiện lại gỗ Phật kim ăn để nhớ để sống tỉnh trước thì đây là tỉnh hoàn toàn như Phật thì phải là được, phải không? Còn còn là chúng sinh thì lá tài dụng thì có phước chữ nó rõ vậy. Đây này đại ca cho nên biết mê ngộ một đường ngu trí chẳng khác không tên mà đặt tên danh tên đó mà có thị phi là như vậy thì mê và ngộ là một là hai. Nếu nói con người thì một phải không, nhưng mà lúc mê khác như lúc ngộ, phải không? Thì con người tôi nói vừa nãy ví dụ là nếu một lúc nào còn say rượu thì tự nhiên con người say rượu con người tỉnh là phải không? Một là hai, lúc này là lúc sai, tại vì thời gian tỉnh tỉnh là vì vậy mà sai đó là mê. Cần ví dụ một thì tỉnh và mê cũng là một con người đó, cho nên nói là một đường ngu và trí không chẳng khác. Lúc mình chưa biết, chưa học thì lúc đó mình ngu, mình chết, phải không? Lúc mình có học thì biết thì thanh chưa? Thì như vậy ngu trí khác là một khác. Có cái khác đó là không tên mà đặt tên, nhân tên đó và bị phi. Không tên mà đặt tên là gì? Không có tên mê, không có tên ngộ, không có tên chúng sinh, không có tên Phật, nhưng mà gì? Muốn giảm đặt rồi đặt tên mê, đặt tên ngộ, đặt tên Phật, đặt tên chúng sinh. Mà có tên rồi thì có thị phi. Thị phi là sao? Là phải quấy trải đẩy nhau đó. Ví dụ như mình đặt đây, cái người này xấu, người kia xấu, thì cái người mà mình nói họ xấu là gặp họ ấy chỉ là người xấu, đúng vậy không? Họ là còn gặp người kia nó chỉ là người xấu cái dù đỡ mặt như vậy, thế mà thì như vậy thì cái không tên mà đặt tên, mà khi đặt tên rồi có thị phi. Thì giờ nếu mình biết má mê không thiệt, má ngộ không thiệt thì nó có cái thấu cũng không thiệt. Thì không thiệt thì họ chỉ mặt mình nói mình xấu mình cũng cười, mà nói mình tốt mình cũng không, không có gì quan trọng hết. Hiểu vậy thì phải thấy ngay tâm lý mà tạo thành lý, nhân lý đó mà khởi tâm lưỡng quyển quá chẳng phải trên thì có cái gì phải, cái gì quấy hư vọng chẳng thật thì có cái gì không, cái gì có, nói phải nói quấy hai cái đó thiệt hay là không thiệt, phải thiệt không, quên thiệt không. Tôi nói ví dụ như thế này, nếu mà lúc chúng ta chưa thích một cái việc gì đó, chúng ta chưa phải làm như vậy là tốt, cái đó để làm khác cho thì phải đã làm tốt. Còn ai làm đúng thì cái nó tốt là thiệt sao? Còn thì ở quý vị thấy luật pháp đặt ra là tự có luật pháp và tự người ta tạo. luật pháp ngày nay, luật pháp của ngày khác nó đổi vật, phải không? Người ta gọi cái chuyện là ai đổi thì chưa để nó thiệt không? Nó không thiệt, mà ai làm đúng luật đó là phải, ai làm sai luật là vậy. Nhưng mà luật phải tới sự việc là có và tính được. Ví dụ như ở Việt Nam mình chịu ảnh hưởng cái pháp đi ra đường xe là đi tai nạn là phải, có phải trái nữa nè, quên mà qua bên ăn bên Mỹ thì đi tạm đi vào là trái là phải, đi tai nạn là quên thì nói sao được, ăn trái là quên. Thì như vậy tùy địa phương, thấy không? Người ta đặt cái đó là quên thì nó là quên, người ta đặt cái đó phải thì nó là phải, chứ còn nó không có cái chân lý, bởi vậy cho nên biết nó không thiệt mà phải lấy ra đặt ra, thì đã đặt ra thì có gì thiệt xấu nữa là tu theo cái biết được mà không chỗ được, mất mà không chỗ mất, cái biết được mà không chỗ được, mất mà không chỗ mất, cái biết đó là biết gì? Biết được mà không chỗ được, mất mà không chỗ mất. Trình với thầy mà chưa có bị gặp, nay khó lộ ý này, mong thầy từ bi đáp cho. Thì ngài biết ơi, ngài đáp. Tôi phải đọc cho thầy, âm là đọc cái chuyện. Âm chưa chỉ hướng, xem rõ ý âm trở đến đây. Chỗ ý chơi u có khác gì? Mê bảo ma ni là nói rằng, phẩm nhiên giác ngộ biết trên châu. Vô minh trí huệ đậm chẳng khác, vô pháp đều như phải hiểu chi, thương kẻ chấp trường và chấp đoạn, vài lời ngữ bút hiện nơi này, quán thanh với thật không sai khác, nhập gì tìm kiếm biết và tin. Cái phải từ nhật mà chỉ biết việc nào, đó là cái gốc. Như vậy thì mình thấy một ông cư sĩ mà hiểu Phật pháp như thế này rất là hay. Ông cư sĩ nước, cư sĩ nước được thơ tư đọc xong, ông tìm đến đảnh lễ, họ nhận ứng ký. Đó, cái đoạn này thì đặc biệt. Sau này cư tổ gặp một giả giả thế gian, tức là lúc này ông còn mặc áo tràng, không còn đi ô cùng bát nữa, mà mặc đồ thế gian. Mà lúc đó ngài là hơn 90 tuổi rồi, mà lần này thay đổi đi phục mặc đồ thế gian. Có khi vào quán rượu và lúc đến hàng thịt và ở giữa đám đông biết bán hoặc là người phương ba đủ thứ trong cái gì làm thế thì có người biết hả sư, thầy về nhà tu tại sao làm như thế? Thì chỉ đáp ta tự điều một tâm ta, đâu có quan hệ gì đến việc của ngươi. Hay cái chỗ này nó rất là hay mà rất là quả. Quả là có nhiều người đã nói đó họ về cả mà còn biết giờ còn hiểu, còn biết thấy chỗ hàng thịt. Cho nên bây giờ mấy chư đã đạt cho lâu lâu chứ còn quá Phật tử phải thầy tu thầy mình chưa một quá không cho tạo cầu sao thì nói ta điều phục tâm ta đó qua hệ việc của ông nói vậy hay không? Nếu giờ hay đúng như là tổ nói nhưng mà chưa phải hay thiệt. Tổ 90 tuổi rồi ngài không còn diễn không còn mắt, ngài muốn tới cái đó để cho tâm mình nó cũng phẩm thanh tịnh như lúc ở chùa bởi vậy nên ngài nói là ngài tự điều phục, còn mình bây giờ tới đó không phải là tự điều phục mà chủ chưa vô thiện phải không, chứ không phải điều phục thì như vậy hai cái khác tâm phật. Bây giờ sư đến nguyện hoàn thành ở trước tam quan chùa cung cứu diễn nghĩa đạo vô sửa nằm lúc ông trụ trì là pháp sư Diệu Hòa đang giảng kinh Niết Bàn thính giả bên trong từ lúc xưa, lúc chút làm cha nghe chuyện diễn qua, ông Hiệu Hòa bực tức mới được cáo gia sĩ quan thấp thể cho một việc cộng sản rằng suy giảng tà thuyết là điều phi pháp, dịch vụ cộng sản không giết nhận xét dưới nhà nước về pháp sư gia đình, chứ không đối kháng vẫn mặc nhiên thừa nhận để trả thể trước cho tâm. Đó là bởi vì khi từ già ngày tăng sáng thì tỏ ra là ta còn chút nợ trước phải trả, cho nên nhà đi tới đây giờ bây giờ bị bắt vô cám bị tra, lúc bị tra đánh đập vậy mà ngài cũng có trả lễ được trên, thì tại sao vậy? Quý vị nghĩ là nhà buồn hay nhà không buồn? Vì sao cả như mình bây giờ tu hành mà bị tai nạn vậy thì buồn lắm, phải không? Mình tu mà tại sao còn thất ngã, tu mà tại sao còn bị tai hạ, còn nhà thì biết mình còn nợ chứ, cho nên đến để trả được xong, trả được xong thì đi trả không có buồn. Đúng như mình bây giờ vay tiền ai đó mà chưa trả được, bây giờ làm ra tiền đủ trả hoặc dư trả thì để mang tiền tới trả lúc có buồn không thôi. Nếu mình dư trả thì buồn, còn mình không có trả hoặc kéo lên thì buồn không thôi. Thiếu nợ không chịu trả hoặc kéo lên thì buồn, phải không? Còn thiếu nợ mình cũng trả cho nó, giờ có tiền dư trả kéo lên trả thì buồn. Thì câu dạy chúng ta ở thế gian này đời trước có khi chúng ta làm lành, có khi chúng ta làm dữ, cũng như cái gì chỉ là từ nhỏ bé cho tới từng tuổi 30, 40, 50, 70 tuổi này, từ bé cho tới giờ làm lành hết cũng có lúc làm dữ, chắc có khi làm mà cũng có khi dữ, phải không? Có khi thì hiền thì mặt, có khi cũng dữ thì còn. Bởi vậy cho nên khi hiền thì gặp phải cảnh tốt, bây giờ lâu lâu gặp cái cảnh dữ là cái nợ trước nó còn, bây giờ gặp cảnh dữ thì phải buông cho tạm thì nó hết. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng biết đời trước cũng như đời này có khi làm được cái dữ mà muốn làm gặp phải thật ra muốn dữ gặp nhau, muốn cái gì sống tới như vậy không muốn cái sống tới. Cũng như mình muốn ai hãy tới cho mình tiền mà mình không muốn trả ai hết, phải không? Như vậy thì mình đã có sẵn cái mầm tốt cho tốt, cái mầm tốt nợ mà tốt cho mình tốt, thấy không? Như vậy thì ở đời thanh tâm giải thanh là thanh tổng có cái quả quả pháp chung chung của những đời về trước. Thì những đời về trước có khi thiện có khi ác, thì đời này nhất định là có khi thăng khi trầm, khi tốt khi xấu. Thì giờ biết như vậy thì mình cứ tuyên bố hành trình là đời tôi có khi tốt có khi xấu, đó là tùy cái điều quá khứ, chẳng nào đấy sự cũng vui hết, thì đó là người sẽ tạo hành trình là tôi tu rồi không có chuyện gì xấu xảy ra với tôi đâu, phải tốt hết rồi. Còn nếu không xảy ra là tôi không có bước, nếu như vậy thì thật dầu ở đâu. Cho nên người biết đạo là khi cái tốt tới là biết đó là cái phước đã chưa còn, cái xấu tới thì biết đó là cái tội chưa có, cho nên như vậy thẳng là trả một cách an lành vui vẻ như đó. Đó thì đó là biết đạo đó. Nếu mình trả mà vui ấy, thì trả cái tốt mình vui, trả cái xấu mình cũng vui luôn, phải không? Cứ như ai khoai nợ mình giờ họ đã tiền đó trả được thì mình vui, còn mình khoai nợ người ta mình trả cho mình cũng vui thì vẫn không bằng chứ. Còn người ta khoai mình đã trả mình thì mình vui, còn mình có tiền mình trả người ta hoặc thì chắc lại lo mình thì mình giận, thì đó là không bằng tiền, đó là cái không tốt. Cho nên hiểu được cái chỗ này rồi thì quý vị nên nhìn một đời với con mắt công bằng chút, tự mình có làm rồi thì mình thấy khổ, còn mình không có làm thì mình tự chuốc khổ. Cho nên Ngài bị cái hành trình đó mà Ngài vẫn vui. Ngài lúc gia đình chưa chỉ định mà hà bắn là điện hồ thì chết rồi. Chứ lại chết thì có hà cũng không. Ngài thấy cả hết sợ, thì vui, thì vui, chứ có gì đâu. Tức là thiết định nhằm niên hiệu khai hòa năm thứ 13 nhà Tùy, họ hưởng năm là 7 tuổi. Năm là 7 tuổi, chứ để thì hết, hãy cái bằng của nhà. Bây giờ, tới cái phần phụ, đây là một bài điểm phụ. Bữa nay cái câu chuyện nó hơi dài. Trước đó là Chư Mã Văn Na, sau có thể giới thiệu là Huệ Mãn, Chư Bảo Huệ Mãn, tác phẩm của tổ sư chẳng phải chịu khổ hạnh, khổ hạnh chỉ là thích cho đạo mà thôi. Nếu người thế được bản tâm, phát cái dụng tùy ý cho qua, thì khổ hạnh như nắm đất thành tòa. Nếu người chỉ chú trọng khổ hạnh, tặng khi nên 30 như trong đường hiểu, đây là một cái lời răn hết sức là chỉ bí. Nếu mình tu mà mình không hiểu được Phật pháp đúng đắn thì mình khổ hạnh nữa, thì chắc nào nắm đất thành tòa. Còn mình tu mà mình chưa có hiểu gì Phật pháp, chưa hiểu được thì sao thắng, mà mình khổ hạnh thì giống như đi chân lên ba mươi. Cho nên những người chưa có biết tu, chưa có hiểu đạo, chưa có thấu được nguồn tâm mà tập khổ hạnh, nào ăn rau, nào là ăn trái cây, ăn khoai củ không, tiền tóc không ăn cơm, khổ hạnh hay không? Khổ hạnh không biết gì về đâu, đó là để ba mươi. Giờ cái tự cao, ta tu chuyện thất vọng, và mấy ông thầy kia những ngày nào ông cường dở quá, phải làm đó, từ cái sai lầm, sanh ra ngạo mạn, từ tự nhiên khổ chứ không phải là cái gì cả. Bởi vậy cho nên người tu nếu biết được đạo đúng rồi, rồi dẫn giữ một tấm đạo là thì cái đó là cái tốt. Còn không biết mà cố gắng làm kỳ quặc cho thiên hạ thích là cái đó là để ba mươi lên đi chẳng đi chẳng đi chẳng tốt chẳng sáng được. Nên muốn rõ được bản thân phải suy cùng thế trạng, khi gặp sắc gặp thân mà chưa phải suy nghĩ tâm ở chỗ nào là không chăng là có chăng. Bởi vì tôi thấy mình sẽ làm lại quá hay, cho nên tôi sẽ nghiêm vào đây. Biết gì thấy người muốn rõ được bản thân phải suy tồn tất cả, khi gặp sắc gặp thân mà chưa ở suy nghĩ tâm ở chỗ nào. Quý vị nghe rõ được là nếu thấy sắc thấy thân thấy hương thấy vị như vậy mà mình dính vào đó thì tâm ở chỗ đó. Còn thấy những cái đó mà không giới thiệu, không chạy theo thì nó là có là không, vậy nó có là không có. Không chạy theo thì là không dính. Mà không dính thì nó đưa thành tình. Phải không? An ổn. Mà có hay không thì mình cứ chỉ đợi niệm theo cảnh thì đó là có không, thì đó là có. Không phải niệm theo cảnh thì mình lại nói là không. Nhưng trở lại là có là không thì chính con người ta đã nói rõ ra được chỉ không có được là tại sao không có được, mà không phải nó có mà không phải là không. Thì chỗ này thì luôn nhé, không tâm quan trọng. Đã dẫn người vào chỗ có không thì tâm chân tự sáng thường chuyển thế gian. Nếu không gặp rơi vào có không từ cái tâm tâm chân thành nó thường phát qua toàn thể thế gian, chưa có một mang mãi bụi làm giới cách, chưa từng quá khứ và sát na tiếp nối. Nếu là nó không có khởi sự thì không có giới cách, không có tiếp nối. Thế là còn khởi sự nó có cái này thì sẽ tiếp nối và để nó nguyên vẹn có gì đâu. Để nản pha cũng hành hành đầu đà. Nó như vậy thì thầy mã tân na là đệ tử của tôi đã sau khi được tổ chỉ dạy rồi ngày ngộ đạo để xuất gia thành khổ hạnh để giải hết những lời chí lý. Còn chỗ này nữa tức là bởi vì ngài đệ đã khi tịch là bị bắt tra hình cho nên ngài chết, thì có một thiền sư tên là Hạo Nguyệt hỏi thiền sư Chánh Phạm ở đường xa rằng: cổ nhất nói giữa chức nghiệp chướng bổn lai thân thì giữa tinh tu cường xuất giá ở là thích trong chính đạo ca của ngài Thiền Giác, liệu chức nghiệp chướng bổn lai thân thì giữa tinh tu hoàn xuất giá, nếu chúng ta hiểu họ, nếu người hiểu họ rồi thì việc trước xưa nay là không, còn người chưa hiểu họ thì phải đền lễ thở trước và bảo cái câu dạy như tổ sư tử và tổ nghệ cả mình sao là đền thở trước. Nếu hiểu rồi thì việc trước bổ tay khóc tại sao bây giờ sẽ còn thở cả. Đó là cái gì? Từ sao bảo đại đức chẳng biết bổ lai thân, Hạo Nguyệt hỏi thế nào là bổ lai thân, thì ngài từ sao đáp nghiệp chướng, phải thế nào là nghiệp chướng, ngài đáp bổ lai thân. Thì Hạo Nguyệt hoảng kinh, họ biết sao từ sao cũng vừa là kẻ sĩ tài giả hữu nguyên vi hữu giả diệt, giả diệt, diệt chi vô, diệt tạm, thường trái nghĩa, nhất tánh, tránh chi thù. Tôi diệt, giả đó cũng chẳng có, giả diệt cũng chẳng không, nghĩa nhất tạm đền nợ, một tánh lại, nào hai, nhất tạm hay là đền nợ trước không hai, thì tôi thường chẳng cái đoạn này để nhắc nhiều người. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng tu rồi thì tất cả quan thiên nghiệp chướng đều tiêu hết, nên khi nó hiểu ngộ nghiệp chướng bổn lai thân đó thì mình trở lại khi hiểu ngộ là tất cả mọi thứ đều thật hết. Mà tại sao tổ sư tử nghiệp chướng mình nghe ngài bị như cái tâm nhiếp, ngài hiểu ngộ rồi, cho nên tổ sư tử hiểu ngộ rồi tại sao còn phải ở tù chết đó. Thì như vậy có trả mọi thứ không? Tại sao nó bị chiếm bổn lai thân? Thì quý vị đó, nghiệp chướng nó là không thiệt, không thiệt nhưng mà nó không ngơ được. Cũng như quý vị nam thì uống thuốc, quý vị nữ thì ăn trầu, bây giờ đã biết rồi. Rồi khi hút thuốc chân tàu quen rồi thì bữa nào đó không có thuốc không có trầu thì sao? Ngát, thế hả? Thì ngát đó là tại sao ngát? Cái gì trầu quá, cái gì thuốc quá. Bây giờ hãy xây dựng nó là sao? Ra đâu? Thì chỉ tự tại. Có không? Nếu không có thì sao ngát? Như vậy thì ít nhiên là nghĩa chứ không thể không tập nghiền nghiền thì cái đó là cái nghĩa và nghĩa đó có thể không thiệt, không thiệt mà có hay không, có mà không thiệt. Bây giờ nếu người nào là nghĩa tổ. Bây giờ cái hành giả đó năm ngày, mười ngày hết tiền, hết tiền thì chắc hết nha. Như vậy thì chúng ta có hết tổ. Như vậy thì nếu có thể bỏ không được, không bỏ được thì biết đâu. Như vậy thì mới biết nó không thiệt, nhưng mà nó theo đó thì nó làm. Phải không? Như vậy là biết việc đó là bổ quan tâm. Nếu chúng ta xé bỏ thì nó hết. Nên là, còn nếu chúng ta theo nó thì nó lâu đi. Chưa bằng sao? Nếu theo nó thì nó có lâu. Còn nếu bỏ thì nó hết. Chứ nó không thiệt. Phải không? Hiểu vậy thì cái việc thì chiếu bổ quan tâm chúng ta mới hiểu. Nên hồi xưa tôi hay dùng cái ví dụ, tôi nói ví dụ khi có người ở trước mình có cái quyền thế, cho mình là người địa vị cao, và khi người thấp hơn mình để mình bắt nạt họ, chửi đó là tính chặt họ, tức đó họ hạnh. Hạnh cho người thời gian sau cái chi ghế cho mình nó đổ, cho mình thấp tổn thương. Cái người mà chưa hạnh mình áp dạ lại lên cao, có quyền thế là mình. Thì dạy sao? À, thì hồi xưa cái mình thì ở địa vị cao, tập hạ, hạnh hạ người ta, cho nên người ta hạnh. Bây giờ mình rất kiến là cái mình chịu tù. Mình tù Phật đạo cho mình hiểu, tất cả danh vọng phú quý gì cũng là hư dối không thiệt. Rồi cho tới chửi mắng nghe xe cũng không được luôn. Chẳng hạn hồi xưa mình bắt nạt người ta, ta hạnh. Bây giờ cái người ta tới, người ta đem cái hạnh nó trả lại mình. Hồi xưa mình chửi họ, mắng họ nặng chừng 7, 8. Bây giờ họ có thể mà mắng mình tới 10, tới 15. Thì như vậy là họ đã nhận lắm rồi. Nhưng giờ mình biết đạo, mình biết rằng em kia là có thiệt. Thì khi họ ăn mình, ăn như vậy. Mà mình biết không thiệt thì mình khóc và mình cười. Mình cười thì, còn khi chưa bắt nhà mình ăn họ thì họ khóc. Phải không? Thì như vậy, bây giờ họ ăn mình nặng hơn mà mình cười. Thì mình khóc trả lại không trả. Trả lại không? Đã là hồi xưa mình làm khổ mà bây giờ họ làm khổ rồi nên nói cho họ làm khổ mình tu đi trả cho họ phải không? Mình tu thì thấy chuyện có trả nhưng mà người kia thấy làm trả mà trả cái chuyện tội rồi phải không? Thấy gì trả mà với cái người ngộ đạo có trả thì tôi về có người trả và nếu là hết ngày bị giam thì bị chán là mình thương thấy khổ cho nên buồn mà trả nợ khổ nhưng mà đến ngày nhé nợ đã hết là vui cho nên là trả ơn cứ làm khi chết cũng có ai khi ngày vui thì cái khi nó thích nó trả phải không? Như vậy thì nghĩa trước bộ quan tâm là vậy đó. Khi mình khổ rồi thì tất cả cái khổ ngày xưa bây giờ là không còn khổ nữa thì hết khổ cho nên là không có trả. Chỉ tổ này đơn giản hơn cho nên chúng ta có thể học nhanh học mau được. Ở đây tôi giải thích qua những cái sách của ngài cho quý vị hiểu rõ. Khi mà ngài đã được tổ vệ khả thừa nhận cho làm đệ tử rồi sau đó tổ vệ khả ngài mới đi gọi là để trả lại cái nợ trước thì ngài tịch thì tổ tâm sáng ra nhằm cái thời Phật giáo Trung Hoa bị tắc nạn, nạn tức là bị thế giáo tức là đời sau võ đế ở Trung Hoa thường nói có cái nạn nhất tôn tam võ thì ác tức là cái tắc nạn một đời vua tôn ba đời vua võ thì võ đế là một trong ba thời đó như vậy cho nên khi đó ngài đã đi thẳng ở cái vùng núi Tương Sơn huyện Thái Hồ nhưng mà không phải ở chỗ
khi ở nơi này, khi ở chỗ kia. Nhưng mà có cái Phật giáo Trung Hoa hay là Thiền tông Trung Hoa liên hệ với Việt Nam sâu đậm lại chỗ này, tức là khi ngài Tam Sát đang ở ẩn ở vùng núi Tư Không, thì có một người ẩn, tức là một vị sư, người ẩn tên là Tỳ Di Đa Lu Ti, từ Ấn Độ sang Trung Hoa để tìm cầu pháp. Bởi vì kim tổ ở Ấn Độ, vị tổ cuối cùng là tổ Bồ Đề Đạt Ma, đã mang lý bác sang Trung Hoa, cho nên người Ấn Độ khi đó cảm thấy rằng muốn được thừa kế y bác hay là được thừa kế cái dòng thiền, cho nên phải sang Trung Hoa mới có những người truyền thừa. Vì vậy mà ngài từ Ấn Độ được sang Trung Hoa để tìm tổ thứ ba là tổ Tam Sát để được học pháp. Thì khi mà đặt tổ Tam Sát rồi thì ngài Tỳ Di Đa Lu Ti hết lòng kính hộ, kính lòng đệ tử. Ở một thời gian thì được tổ Tam Sát truyền tâm ấn cho và khuyên nên sang phương Nam để mà tiếp độ chúng sinh. Đó là ân nhân ngài sang Việt Nam làm vị tổ đầu ở Việt Nam. Vị tổ đầu truyền thiền tâm của Việt Nam là tổ Tỳ Di Đa Lu Ti. Khi học tới Thiền Sư Việt Nam cũng chỉ thấy rõ đó là một cái chi nhánh ở dưới tổ Tam Sát đã có người được kế thừa sang Việt Nam. Nhưng mà y bác thì tổ Tam Sát chưa truyền, đợi đến khi đời nhà Tùy Nguyên Hiệu Khai Hòa có ông Sa Di, nghĩa là đạo tính, được 14 tuổi đến làm lễ tổ Tam Sát, là kinh hòa thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát, xin dạy cho con pháp môn giải thoát. Thì tổ Tam Sát hỏi lại, ai có được ngươi, học ai có được ngươi? Thì ngài đạo tính ngày tỉnh ngày tiền tiền không thấy ai có buộc mình hết, đẹp chưa, không ai có buộc, không có ai có buộc. Cũng như bây giờ quý Phật tử thường ngày hay nói thường bị gia duyên nó có buộc, phải không? Gia duyên có buộc thì bây giờ hỏi gia duyên là cái gì, ai có buộc? Thì nếu mà bên nữ thì chồng cũng không có, con cũng không có, bên nam thì vợ cũng không có, con cũng không có, chẳng qua đặt thương để làm lương thực phẩm, không đi đâu làm thôi, lần đầu vừa bị có, và ai có trên đó. Thì như vậy cái sự có buộc là sự tưởng tượng theo tình cảm chứ không phải là sự thật. Mà đa số chúng ta cứ tưởng là sự thật. Vì vậy cho nên đa số người còn ở tâm mê được hay nói rằng chúng ta bị phiền não quá buộc, phải không? Phiền não quá buộc. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái phiền não nào quá buộc mình? Cái chúng nào quá buộc không? Nếu còn bình thường này có thấy chúng nào không? Phải không? Cái chúng nó có trên nè, chúng ta không có buộc gì. Nhưng mà khi các ai làm trái tay ra mắt đó, thì trình đó mới thấy, mấy chú lo đầu ra, phải không? Rồi trình đó mới thấy dường như mình bị xáo buộc. Còn nếu mà khi có những sự việc trái tay ra mắt mà mình vẫn thản nhiên cười thì có cái gì xáo buộc không? Chắc là không có buộc, phải không? Trái buộc hay không là bản mình, phải không? Mà lâu năm mình cứ tưởng tình như mình đang bị có buộc, cứ tưởng như vậy, rồi cái tham khổ, khổ này, khổ nọ, khổ kia, như vậy thì tham khổ
kêu gọi là mình tưởng như mình đang bị trói buộc, cái sự thật thì tìm ra ai trói buộc mình. Quý vị thấy có cái gì trói buộc không? Thực tình thì làm ai trói buộc hết. Cho nên khi ngài quay lại tìm thì không thấy có ai trói buộc, cho nên nó không ai trói buộc. Thì rõ ràng sáng tỏ đã không trói buộc thì đâu cần còn giải thoát. Nghĩa là người ta có mình mới yêu mở, phải không? Bây giờ ai có yêu mở thì cái gì nghĩ ra? Nghĩa là nếu chúng ta bị trói buộc thì ai đó có khả năng mở được trói buộc thì chúng ta mới cầu cứu họ, họ mở dần. Nhưng bây giờ không ai có mình hết, người cầu người đó mở thì mở sao? Cái gì thử hỏi, quý vị có thể mở cho người không bị trói được không? Chuyện nó đâu bao giờ có, phải không? Bị trói mới cầu mở, không bị trói cầu mở là gì? Thì bây giờ nhìn thật kỹ thì chúng ta thấy rằng mình không có bị ai trói được hết, mà giờ cầu cứu để được giải thoát thì gì đó là sao? Đó, nói như vậy thì quý Phật tử lại nhìn để vị Phật giả mình tu đi được giải thoát thì giải thoát cái gì, phải không? Như vậy thì nếu không có ai có buộc cho Phật giả giải thoát thì thực ra thì cái trói buộc chúng ta là nghiệp, phải không? Nghiệp nghĩa là cái thói quen, là thói quen ai tạo ra cho mình. Tôi hỏi, nếu có một người Phật tử hồi chưa biết đạo, nào là thiền trụ, nào là thiền thuốc, nào là thiền tờ bạc, nào thiền khác trước đủ những thiền, thì khi mà thiền nhiều thứ quá, không có tiền thì không nên đâu. Nếu không có tiền mà lỡ thiền trụ, lỡ thiền thuốc thì quý vị thấy thì nó có khăn không? Khổ quá, bị mấy cái bệnh kiềm nó hàng hạ khổ. Nhưng giờ mình đặt câu hỏi lại, bệnh kiềm từ đâu rồi đó? Ai bắt bệnh kiềm? Quý vị thấy ai bắt bệnh kiềm? Chính mình tập, mình tập cho bệnh kiềm. Thì bây giờ mình tập thì lỡ kiềm rồi thì kêu ai cứu mình vậy? Thế hả? Còn mình tập thì nó lâu bệnh kiềm. Bây giờ nếu hết tiền thì tiền có bỏ ra hết, chứ không ai có cái tài ba gì mà bỏ được tiền được hết, phải không? Và chuyên về quý vị mới thấy rõ là tất cả việc nó cũng không thiện từ mình tạo nó, mình tạo rồi nó ra của khổ sở. Bây giờ muốn khỏi cái khổ sở đó thì lỡ tập thì phải bỏ, còn chưa tập thì mình tập. Thế là chưa tập thì mình tập, còn lỡ tập thì gian dạ họ. Thì đúng đó là thì tự nhiên thấy khổ, thế là ai làm mình khổ đâu. Và thế gian nhiều khi đổ lỗi người này, đổ lỗi người kia, lỡ tiền biểu rồi thì đổ mà ai mà ăn bèn. Thế là bạn bè hết, bạn bè thôi, chúng ta cái chỗ vừa thôi, mà chính mình là chủ, mời thì mời, nếu như ta bị trẻ trẻ nó mau đi trước rồi xuống tình trạng nước tình năm thì có ăn đâu ai mà phạt mình. Nhưng là tại vì mình không có nghe cho nên là chẳng nó ngon mình nghĩ về được tình đó nó mình kinh tờ cái đất. Như vậy thì quý vị có thấy tất cả sự có được ở thế gian này không phải ai lạ mà chính mình tự có mình. Và khi mình đã tự có mình không biết, không nghe, rồi lại đi cầu người khác mở trái cho mình, thì chuyện thật là không có lý. Phải là không có lý mà thế gian luôn luôn vậy. Bởi vậy nên tôi nhiều khi rất là buồn. Thật để lên bàn Phật pháp phương, Phật cứu cho con bớt khổ, Phật giúp cho con giải thoát cái tai nạn này, tai nạn kia, chứ chồng là cứu mình ta mà chứ mà không chồng mình chứ 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 phải không? Đó là một cái điều mà chúng ta không tự nhận lấy trách nhiệm. Cho nếu rằng trách nhiệm nó tự mình chơi, tự mình tạo thì can đảm để chữa lỗi, để chuyển hóa những cái sai lầm đó thì tự hết. Còn Phật thì chỉ chính Phật, quyến Phật, Ngài đã dạy đường, chỉ nói để mình biết mà tu, phải không? Đó là quý kính. Cho nên lại thắp hương lại Phật thì nguyện soi theo hương Phật để trong tu hành đời đời được giác ngộ thì đủ hết rồi. Thì học điều nghĩa đó là nghĩa Phật cho con cái này, cho con cái kia, giúp con cái nọ, đòi đủ cái đòi, phải không? Thì như vậy quý vị phải là những đứa để tử những nhẽo không? Phải biết tiếp nhóm đầu tiên với con nè. Tám với Phật chỉ một đời tin chứ có việc theo Phật tu. Thì quý vị nhìn lại những đứa con quý vị đó, những đứa con nào mà nó ngoan thì thấy cha mẹ hiền, cha mẹ có tài thì nó cứu chính cha chính mẹ đói khát, cái con nguyện bắt trước ba má để con được hiền, để con học giỏi thì như vậy đó mà được ngoan. Còn cái ta cho con kẹo phá cho con bánh cái gì hoài thì đứa nó ngoan thôi. Thì như vậy đó là những đứa con nhóm nhẹ không. Thì bây giờ quý Phật tử nhìn cho mình đối với Phật có phải cái hạnh đó không? Hiểu như vậy là mới thấy chúng ta đến với Phật không đúng tư cách là đệ tử Phật, mà toàn là sinh tỏ, toàn là cầu ban phước đủ thứ. Như vậy ở đây tôi nói để cho tất cả quý vị hiểu là cái trọng tâm chúng ta muốn cầu giải thoát là phải tìm lại mình coi cái gì đang có được, phải không? Nếu vì thương người này thương người kia làm cho mình khó thì chịu đỡ lấy cái thương nó đỡ khổ như vậy, phải không? Thế nên cái thương đó cho nên người ta đi lo phải ở nhà lo thở đủ thứ hết thì cho nên nó khổ. Khi là mình đến lại mình dùng chính quán sát tất cả những cái gì lo không có phải là cái chuyện được như ý thôi thì cái gì bình tĩnh nó đang giải quyết cái đó thì bớt khổ liền, thấy không? Như vậy thì cái khổ nó sẽ không có được mình nếu mình biết quán sát lại. Đó là tôi nói về giọng. Còn nếu trở lại chỗ này chỗ tạo đạo thích ngộ đó thì quý vị thấy từ vị tổ nhất là tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc gặp vị tổ thứ hai là tổ Huệ Xá thì Ngài liền yêu cầu tổ dạy cho pháp an tâm, phải không? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo đem tâm ra an cho. Thì Ngài quay lại tìm, thấy cái tâm nó mất tiêu. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói ta đã an tâm cho người rồi. Đó là đã chính nhất dạy người quay lại tìm có cái tâm bất an là cái tâm nào. Rồi tới chỗ Huệ Xá và tổ Thanh Sáng. Tổ Thanh Sáng Ngài đang bị bệnh ghẻ lở. Ngài yêu cầu tổ Thanh Sáng sám tội cho con hết cái tội ghẻ lở. Thì Ngài được theo tội cho con sám cho, phải không? Thì Ngài tiện hội với tội đâu thì không thấy, nó không tìm tội không thấy không được thì tội ta đã sám tội cho ngươi rồi. Như vậy là đời thứ hai là quay lại tìm tội. Thì đời thứ ba này tức là từ tổ Thanh Sáng dạy tổ Đạo Chính cầu dạy cho pháp giải thoát là ai có được ngươi thì quay lại tìm ai có được mình không thấy ai có được hết, nó không thấy ai có được, phải cầu giải thoát là gì chứ hẹn ngộ. Thì như vậy ba vị đó họ đã đều quay lại tìm ở đâu, nhà tìm ở là nhà thấy được là thật, đó là ngộ đạo. Thì đạo là gì? Tức là lẽ thật nơi chính mình, thấy được lẽ thật của chính mình là thấy được đạo. Như vậy thì tất cả pháp tu mà chúng ta học được ở Phật, pháp nào cũng là quay lại mình soi sáng, chứ không có chính pháp giải tìm kiếm. Đó là pháp của đạo Phật, chứ quay lại tìm ra cái gì là thật, mà tìm ra được cái thật rồi là đã là khổ đạo. Nếu như vậy thì quý vị sẽ thấy cái gốc của sự tu hành. Nếu không hiểu cái đó thì quý vị tưởng đạo là cái gì nó mênh mông trời đất cái đâu đâu á, cho nên mới chắc quá đi cầu đạo chỗ này đi học đạo chỗ kia, phải không? Thì sự thật đạo chính là phải là thực ở nơi mình, thấy được cái chân thật của mình gọi đó là thấy đạo đó. Hiểu vậy thì quý vị có thấy rõ cái ý nghĩa đạo này. Và khi ngộ rồi đạo đã chứng ở như thế này tới suốt 9 năm ở hầu hạ thầy 9 năm, bởi vì năm đó 14 tuổi trẻ quá đâu có làm thầy ai được, cho nên ở lại hầu hạ 9 năm thì được bao nhiêu tuổi rồi, được 23 tuổi thì từ đó mới bắt đầu có cái sự giáo hóa. Cho nên sau đó đạo tính đến kiếp châu thọ giới, tức là 23 tuổi thọ giới tiếp theo, rồi cũng lại hầu thầy Thích Ca Thánh. Xin thường dùng lý quyền hiểu giải nói và đạo tính sơ duyên đã thuần thục và vừa y thoát cho ông. Chứ bảo đại pháp nhãn vạn của Như Lai nay ta trao cho ngươi, cùng với y pháp ngươi chán mà gìn giữ, nghe ta nói kệ. Hoa chủng tuy nhân địa, tổng địa chủng hoa thân, nhược vô nhân hạ chủng, hoa địa tạnh vô thân. Dịch: giống hoa tuy nhân đất, từ đất giống hoa thân, nếu không người gieo giống, hoa đất đọt không sanh. Để là hạt hoa nó được nảy mầm lên cây chỗ hoa là từ đâu mà được, tức là từ đất, từ đất nó nảy mầm mới lên cây rồi mà được chỗ hoa. Nhân đất như vậy thì có hạt hoa, có đất thì hoa ra. Nhưng mà nếu không có người gieo giống thì hoa có được không? Cũng như ở đây tất cả quý Phật tử con thường nói, vị nào cũng có cái thánh giá hết, nhưng vì bị phiền não nó phủ che cho nên có mà không biết, phải không? Nhờ đến học đạo biết thầy nhắc lớn nhắc nuôi, nhắc lời học dạy, nhắc lời tổ dạy, cho quý vị có thể lé biết phần nào đừng có thánh giá. Thì quý vị lé biết đó là từ đâu mà biết, là lương sự hướng dẫn chỉ dạy của quý thầy, phải không? Thì quý thầy hướng dẫn chỉ dạy giống cũng như người gieo cái hạt giống vậy. Quý vị có hạt giống cầm đất, nhưng mà bây giờ nếu không có người đem giống giảm đất thì cái hạt giống nó không có lên, nó không tăng trưởng được, đó. Bởi vậy cho nên nói là hoa, giống hoa là từ đất nó phát lên, phát ra từ đất mà hoa nó sinh, nó nở. Nhưng mà nếu không người gieo giống, hoa đất chọn không sạch. Thế là không ai gieo giống thì đất là đất, hoa là hoa, không có là không phát ra được, phải không? Nên quý vị có đánh giá, có thánh, rồi không ai chỉ nhưng để được có thật tánh đủ như tu hành mà không ai hướng dẫn được chỉ thì cũng không phát triển được. Đó là để nói rõ là sở dĩ có sự phát triển trong sự tu hành là nhờ có những cái người giúp đỡ chỉ bài cho mình phải được. Sau đó thì tổ tâm sáng liền từ giả đi nao du và cái công việc truyền bá thì nghe đó coi như xong, có người để kết được rồi. Thì đặc biệt là tổ tâm sáng khi mà ngài tới đến núi Tam Phù nao du 2 năm trở lại châu cư ngụ tại chùa Thanh Cốc, dân chúng ở đây nghe đi đến được vui mừng tập nào kéo đến từ sự xuống giường khi đang tòa thuyết pháp cho tí chúng nghe tiếp xong khi đứng nghe thẳng dưới cây đại thọ chắp tay thị tịch nhập nhà rằm tháng 10 năm đứng dần chiêu hiệu đại nghiệp thứ 2 602 cây lịch trời nhà tùy đó. Thì quý vị thấy cái tịch từ xưa qua để làm trước đó tam giờ đi ra đứng dưới cây to đắp tay cho tịch chết để quý vị coi ha. Còn mình tịch thì lăn lộn trở ra đủ thứ hết khổ nợ, cho nên nghe nói tới cái chết là ai cũng sợ. Còn nếu tu mà đạo lực cao rồi thì cái chết nó tùy ý, không có đến nỗi là thành hạ như vậy. Thì có thuyết pháp và chính tâm linh là một tác phẩm trọng yếu của thiền tâm thì còn lưu hành. Và chính tâm linh, tính là tinh, tâm là tâm của mình, minh là chi, tức là ghi lại cái ý nghĩa tinh tâm mình như thế nào. Thì bà đã cũng dài, tôi chỉ thành dạy 2 câu đầu. 2 câu cuối thì quý vị cũng trước đại khái. Thì 2 câu đầu khi như thế là chí đạo vô nan chi hiền giảng đạo. Tức là cái chỗ đầu của đạo là nó không có khó, không có khó, mà tại sao có chi hiền giảng đạo chỉ ngại là mình chọn nữa suy nghĩ. Mình suy nghĩ thì còn nữa thì trí đạo thành không có điểm. Rồi tới cái đoạn cuối nghe không, tính tâm bất nhị bất nhị tính tâm, người tin cái tâm mình thì không có hai, còn có hai là chưa tin tâm. Tại sao vậy? Bởi vì thấy có tốt có xấu có hay có dở có phải có mấy chuyện gì là thấy hai, là tốt xấu hay dở phải quấy là cái tâm phân biệt, mà phân biệt là vọng tưởng. Còn nếu là không có cái phân biệt vọng tưởng đó thì cái tâm mình hiện ra chỉ tâm mà tỏ ra sáng nói là chính tâm mình là chỉ cái tâm chân thành. Tâm chân thành của mình nó không có mắc kẹt hay đâu, cho nên người nào và hay nói thị phi, nói thải giấy á, thì người đó mất chiêu cái tâm, không tin đó. Và ai mà ít nói thị phi, ai ít nói thải giấy,
ngồi tu lại thì hơi dễ, những gì muốn gì thấy, bao nhiêu pháp tu của thầy, đâu có gì khác hơn là chờ chế cái tâm, chúng ta chạy lên này, chạy lên kia, phải không? Quả vị là tư nhất tâm, tức là không thì chẳng hay đâu cái gì. Và đó còn thì cái đỉnh, tức là dừng thì chẳng hay đâu. Bây giờ nếu các bạn hay đâu mà dừng lại rồi thì tâm mình nó hiện ra, chứ không có gì lạ cho. Tâm mình nó phản đủ, cho nên nó là duyên đàm thói như vô ký vô vi đó. Thế là nó tròn đời như cái gì sao, như con chiếu con gì. Mà vì mình có cái thoải mới cho nên nó thành thất. Cái chi tâm nó lặng rồi thì mọi việc mình thấy tròn rồi. hiểu vậy rồi nó thấy bao nhiêu pháp tu của Phật dạy được tốt đưa cho mình tiến tới chỗ cái tâm được an nhiên thanh tịnh, nó không có sao chiếu chạy bên này chạy bên nọ chạy bên kia, cái chạy nó không có hiểu. Vậy mà bây giờ giữ thực tử sống với cái tâm là tâm chạy hay là tâm an, tâm chạy thôi. Nên là mà chẳng những sống cái tâm chạy mà còn xuất cái tâm chạy mình là đúng chứ, phải không? Nó nghĩ thế này, nó nghĩ cái kia, nghĩ thế nọ, mà khi nó nghĩ thế này mà nó khá là chậm gì mà là trái cái ý của mình, phải không? Trái ý của mình chạy qua như vậy, cho nên cả ngày suy não chứ gì. Chứ còn nếu mình nghĩ thế này có người nghĩ như thế mà mình đừng giận họ. Tôi nói ví dụ là nếu đó, khi mà có một người thân mình đi đâu khỏi, hẹn ngày đó về, đúng ngày đó chưa về, thì trong đầu mình có nghĩ bao nhiêu vấn đề. Mình đặt giả sử người đó an phận cái gì, người đó đau, người đó thấy cái tai nạn, đúng cái chuyện mà mình nghĩ cái vấn đề mình đặt ra đó, rồi thấy được người thân mình về họ kể lại cái đúng không? Như vậy thì cứ nghĩ mình chắc gì đúng mà bác không có, phải không? Như vậy mà mình đặt vấn đề mà anh phải lại cho mình dặn được. Như vậy mới thấy là cái nghĩ nó đã là không đúng mà còn chắc cái gì hết nữa, phải không? Đó, mê mình mà lại không mê. Nếu mà mình không chắc cái đó thì nó có khổ. Như vậy thì tại vì mình chắc cái nghĩ của mình, cho nên ở trong gia đình chồng nghĩ khác, vợ nghĩ khác thì sao? Thì cãi lộn, phải không? Cãi lộn nhau. Mà nếu cứ nuôi dưỡng cái nghĩ khác rồi cãi nhau, chồng chấp cái nghĩ của chồng, vợ chấp cái nghĩ của vợ, rồi hai bên cứ cãi lộn hoài, tự giờ làm sao giải quyết đây? Làm sao giải quyết cho gia đình khỏi cái thào tháo, khỏi cãi lộn? Có phải trong cái nước thầy giữ lý để coi nhau? Thầy chủ nước nào mà nó bất an vậy, phải không? Hay là coi đi coi cái ông táo của mình để đi phía đó hướng cái tâm mà nó thào táo. Cho nên tôi nói con người chốt trách nhiệm để chồng vợ nghĩ khác nhau cho nên trả. Thì bây giờ dễ ở cái gì à, nếu người chồng nghĩ cái này thì vợ nghĩ cái kia, thì người chồng á con nghĩ thế này đó là theo cái ý nghĩ của tôi, người vợ nói con nghĩ thế này là theo ý nghĩ của con mà không bắt thì sao thế nào thì có thể lộ không? Thì như đó là đừng chấp ý nghĩ mình bắt người ta nghe là hết thảo cáo, còn ông táo còn cái cửa nhà có tội tình gì mà cứ ta sửa cái đó là không chịu sửa mình, không phải đó là cái thế gian sống cách nhiều là vậy thôi. Bởi vì mình hiểu được cái đạo lý chân thật rồi mới thấy cái người đời không bao giờ chấp nhận sự thật mà cứ dùng theo cái quan quẩn, bởi vậy cho nên dễ bị ta giả thôi, hết tiền hết của cũng tại ta giả vậy đó. Ông thầy này hay, ông thầy kia hay, rồi cứ chạy cái tàu cái trước mà không có biết ngay bên mình là nữa, đó là cái tự của chúng tôi. Cho nên ở trong đây tỏ ra sáng chỉ, nếu chúng ta muốn tin được cái tâm chân thật của mình thì chúng ta đừng mắc kẹt hai bên, không mắc kẹt hai bên, đó là chúng ta tin được cái tâm mình. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị hiểu được cái ý nghĩa cái bài kinh Tâm Minh là như vậy, mà đó cũng là cái trọng tâm của thiền tông.